là nguyên nhân gì? Sức huân tập quá ngắn, cho nên khó. Anh xem đạo tràng xưa kia, mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng. Tự viện là trường học, kẻ xuất gia là thầy, ngày ngày đều giảng kinh nói pháp. Nghe kinh 8 tiếng đồng hồ là giải môn, khai trí tuệ. Niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, mỗi ngày 16 tiếng, đều chẳng có vọng tưởng, đều không khởi lên tham sân si mạng, tâm họ sao chẳng thanh tịnh. Ngày ngày không ngừng huấn luyện như vậy, huấn luyện 3 năm 5 năm thì họ tự nhiên được định, được tam muội và khai ngộ. Hiện nay không thể được. Đạo tràng ngày nay, đạo tràng này thật hay, ngày ngày đều giảng kinh, cho dù mỗi ngày giảng 2 tiếng 24 giờ, còn 22 giờ nổi lên vọng tưởng thì có lợi ích chi đâu? Không có lợi ích gì cả. Trước kia trong 24 giờ, họ có 16 giờ tâm là ở trong đạo. Đấy mới là hữu dụng. Cho nên người xưa thành tựu, chúng ta thấy rất lạ lùng. Thật sự là có đạo lý của nó. Thời gian chỉ có 2 tiếng là không được. Chắc phải toàn bộ tinh thần đều chuyên chú vào đấy. Mấy năm gần đây thì có, tôi ở Mỹ thấy được, ở Đài Loan, ở Tân Gia Ba, ở Trung Quốc Đại Lục, có một số ít người, họ dùng phương pháp gì, đem những băng giảng của tôi, viết ra thành chữ. Mỗi ngày cũng phải dùng hết 10 mấy tiếng đồng hồ, đem những băng cassette đó nghe qua, nghe lại. Từng câu viết ra, một bộ kinh Vô Lượng Thọ viết xong, họ có được một ít công phu. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ viết ra cũng phải mất đến 1 năm. Từ trên băng cassette từng chữ viết ra. Khi nghe có lẽ họ không nhớ hết, viết một câu rồi lặp lại để nghe. Toàn bộ tinh thần chuyên chú vào vô đó, họ cũng chẳng nổi vọng tưởng, cũng không sanh phiền não. Họ dùng cách này. Tôi biết được có một số ít, 10 mấy người. Họ nói với tôi thật sự được khế nhập. Đây là thời gian huân tập phải dài. Sự tu học của chúng ta mới có được thụ dụng chân thật. Còn một thứ khác trong ngũ kinh, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương. Đây là một đoạn kinh văn trong kinh Lăng Nghiêm, chẳng dài lắm, chỉ có 244 chữ, còn ngắn hơn Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ. Đoạn kinh văn này là ngài Ấn Quang Đại Sư, điều này nêu ra thì lại càng gần hơn là năm đầu dân quốc. Quý vị đều biết, Ấn Quang Đại Sư đem đoạn kinh văn này của kinh Lăng Nghiêm sáp nhập vào phía sau của Tịnh Độ Tứ Kinh, biến thành Tịnh Độ Ngũ Kinh, là bản mà chúng tôi lưu hành hiện nay. Quý con cần thiết nữa không? Thưa quý vị, không cần thiết nữa. Kinh điển của Tịnh Độ đã đạt đến cứu cánh viên mãn. Khi tôi còn là thanh niên, theo học kinh ở Đại Trung, tôi chuyên công Lăng Nghiêm. Tôi theo học kinh với thầy Lý là lấy kinh Lăng Nghiêm làm chính. Kinh Lăng Nghiêm tôi đã giảng rất nhiều lần, ít nhất là 6-7 lần. Tuy nhiên, chưa bao giờ phát hiện chương này quan trọng như vậy, chẳng phát hiện. Khi xem đến Tịnh Độ Ngũ Kinh, thì tôi mới suy nghĩ, cách làm này của Ấn Quang Đại Sư đã đánh thức tôi. Rồi quay trở lại xem đoạn kinh văn này của Kinh Lăng Nghiêm, thì thấy khác hẳn. Tôi phát hiện được Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương 244 chữ này là tâm kinh của Tịnh Độ Tông của chúng ta. Không những là tâm kinh của Tịnh Độ Tông, có thể nói giá trị của nó vượt hẳn Bát Nhã Tâm Kinh. Nó có thể đại biểu cho tâm kinh của một đại tạng giáo, cũng tức là tinh hoa của toàn bộ kinh điển của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự bất khả tư nghị. Ấn Quang Pháp Sư quả thật chẳng phải là người thường. Ngài có thể ở trong một đại tạng giáo đem đoạn kinh văn này đề ra trở thành trung tâm của toàn tạng. Nhãn quan này chẳng phải người bình thường có thể có được. Nhờ vậy nên kinh điển của Tịnh Tông đã được hoàn bị. Hiện nay Tịnh Độ Tông của chúng ta là 5 kinh 1 luận. Đi theo đây mà tu học, trong một đời này anh nhất định thành tựu. Cuộc sống hiện tiền nhất định được hạnh phúc mỹ mãn. Vậy nên Tịnh Tông học hội sau khi thành lập, chúng tôi vì những bạn đồng học chuyên tu Tịnh Độ, đặt ra trong sinh hoạt thường ngày 5 khoa mục. 5 khoa mục này là lấy từ trong ngũ kinh. Thứ nhất là Tam Phước. Tam Phước là từ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nó vô cùng quan trọng, là cơ sở của sự tu hành, cái căn bản của căn bản. Phật trong kinh dạy rõ chúng ta, Phật bảo ba điều này là tam thế chư Phật, định nghiệp chánh nhân. Câu nói này vô cùng quan trọng. Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói cách khác, tất cả những người đã thành Phật, họ tu cách nào đều lấy cái này làm cơ sở. Thành Phật, chúng ta được biết bất cứ pháp môn nào đều có thể thành Phật. Vô lượng pháp môn đều có thể thành Phật. Vô lượng pháp môn đều được xây dựng trên cơ sở như vậy, cùng một cơ sở. Điều này chúng ta quyết định không thể sơ xuất. Trong tam phước có đệ nhất phước là nói về phước báo nhân thiên. Anh muốn làm Phật, làm Bồ Tát, nhất định phải làm người tốt. Người mà không làm được tốt thì Phật Bồ Tát anh không có phần. Điều kiện căn bản để làm người, Phật dạy chúng ta mấy câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sư sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta phải đem bốn điều này làm cho bằng được, phải làm thật sự mới được. Sau khi nghe xong, về đến nhà thì phải hiếu thuận cha mẹ, kính nể thầy, tiếp nhận sự chỉ dạy của thầy. Nhưng hiện nay hiếu đạo không còn nữa, sư đạo cũng chẳng còn. Đây là điều bi ai của con người của thời đại này. Điều này là thực tế. Trong mắt của người hiện đại không có tôn trưởng, họ làm sao thành tựu được? Cách giáo học thuở xưa là phụ huynh cùng thầy phối hợp một mật thiết, đem đứa bé này giáo dục nên người. Chỉ đơn phương thì không được. Làm cha mẹ, nếu con cái không hiếu thuận, anh thấy ấy nấy khó mở miệng nói: mi là con ta, sao mi không hiếu thuận với ta? Lời này khó nói được. Vậy cần ai nói? Cần thầy nói. Thầy là kẻ thứ ba. Thầy dạy học trò phải hiếu thuận cha mẹ. Thầy đối với trò cũng không thể bảo mi là học trò của ta, mi phải tôn sư trọng đạo, cũng chẳng thốt ra lời này được. Vì ai nói? Cha mẹ nói. Cha mẹ dạy con cái tôn kính thầy, tôn sư trọng đạo. Thầy dạy học trò hiếu thuận cha mẹ, hai người phối hợp thì mới làm được. Phối hợp mật thiết là dạy dỗ cách đó. Hiện giờ xin nói thật, cha mẹ dưỡng dục con cái đối với sự giáo học của chúng cũng chẳng quan tâm. Khi gặp được một vị thầy tốt hết lòng dạy dỗ nghiêm khắc, nếu học trò cảm thấy oan ức về bất tại cha mẹ thì là không xong. Làm thầy còn phải ra tòa. Hiện nay làm thầy chẳng dám dạy học sinh. Tôi ở Đài Loan đã dạy học 5 năm. Chúng tôi nhóm giáo sư thường gặp nhau rất cảm khái. Chúng tôi thường nói với nhau những lời chân thật từ đáy lòng. Làm thầy là chỉ để lãnh lương mà thôi, hàng tháng lương lãnh đủ là được. Còn học sinh thì cứ cho chúng đủ điểm là xong. Thầy trò bí thử đều vui cả. Trò gạt thầy, thầy gạt trò. Nhà trường gạt phụ huynh, phụ huynh gạt nhà trường. Gạt qua gạt lại trở thành một thế giới lừa bịp. Thế gian này thật chẳng có tương lai. Ngày nay đã lâm vào hiện tượng như thế đó. Chúng tôi thật tình muốn giúp đỡ, nhưng không thể giúp nổi. Có nhiều người, kể cả bên Trung Quốc đại lục, nhiều pháp sư và đạo hữu đều khuyên tôi nên giảng Đại Kinh. Tôi chẳng phải không muốn giảng, đã nghĩ đến vấn đề này mấy năm nay, vẫn không có cơ hội. Trong Phật Pháp gọi là chưa có cơ duyên, cũng tức là bảo chưa có đủ điều kiện này, chưa có hoàn cảnh. Cần phải mọi người đều có phước báo. Phước báo là phải chân chánh giác ngộ, có thể đạt đến hiếu kính, hiếu thân và tôn sư là một việc. Trước kia rất chú trọng, nay thì không biết đến nữa, quên mất, không có người giảng. Anh xem xưa kia, chỉ nói từ triều nhà Thanh, năm cuối đời nhà Thanh là năm đầu dân quốc. Lúc đó cái học sinh đỗ đạt được công danh như tiến sĩ cử nhân trước triều nhà Thanh, và bằng cấp thấp nhất là tú tài. Sau khi đỗ đạt công danh, việc đầu tiên là về làng để tế bái tổ tiên, là không vong bổn. Đây là tận hiếu, đây là tận hiếu đạo. Con cháu đỗ đạt công danh, việc lớn thứ hai là phải đến bái tạ thầy mình, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sư sư trưởng. Hai câu này mà còn không thể làm được thì trên đường học Phật anh không có chừng đứng. Anh học Phật gì đây? Cái mà anh học đó chỉ là nói huyền nói diệu, chẳng có ích gì, là giả, chẳng phải thật. Cái chân thật là phải từ chỗ này mà bắt đầu. Nếu anh chẳng biết cái gì gọi là hiếu, tại sao phải hiếu? Anh hãy đọc Địa Tạng Tam Kinh. Địa Tạng Bồ Tát có 3 bộ kinh, ngoài kinh Bổn Nguyện ra còn có Đại Thừa Địa Tạng Thập Luận Kinh, Kim Sắc Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh. Đây là Địa Tạng Tam Kinh. Trong ấy dạy rõ với chúng ta đạo lý này, dạy rõ với chúng ta đạo lý này.